Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp niềm tin vào sự sống lại. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một thực tại. Chúng ta cũng đã nói đến ngôi mộ trống là bằng chứng mạnh mẽ nhất của sự phục sinh. Và chúng ta cũng đã nói đến bản chất những lần hiện ra của Chúa phục sinh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về những bằng cớ khác về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn Đời Ngợi Ca của Bích Hạnh qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhờ cậy nơi Chúa tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót ơi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài. Hỡi cả trái đất,
hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Vừa rồi là tiếng hát siêu y cao trong ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về những bằng cớ về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu sau 3 ngày chôn trong mộ đá. Kỳ trước chúng ta đã nói về ngôi mộ trống là bằng cớ mạnh mẽ nhất về sự phục sinh, vì nhà cầm quyền đương thời không bao giờ muốn sự kiện Chúa phục sinh xảy ra, và cũng bằng mọi giá dập tắt mọi lời loan truyền về tin Chúa đã sống lại. Hiển nhiên, cách tốt nhất có thể làm im mọi lời loan truyền Chúa phục sinh là đem trưng xác Chúa ra. Nhưng ngôi mộ chôn Chúa trống, và dù với đầy đủ quyền lực và mọi phương tiện trong tay, họ đã không thể tìm ra xác Chúa. Trong khi đó, Chúa Giê-xu đã nhiều lần hiện ra làm các môn đồ thêm vững chí, khiến cho nỗ lực của nhà cầm quyền ngăn cấm môn đồ loan truyền tin Chúa phục sinh không thể thực hiện được. Chúng ta cũng đã nói về bằng chứng Chúa phục sinh qua những lần Chúa hiện ra cho các môn đồ, cho sứ đồ Phi-e-rơ, cho các tín nữ, cho các sứ đồ trên phòng đóng kín, cho hai môn đồ đi về làng Emmaus, cho các môn đồ đánh cá bên hồ Galilee, cho cả tập thể môn đồ đông đến 500 người. Bằng cớ quan trọng thứ ba về sự kiện Chúa phục sinh là tác động biến đổi kỳ diệu lâu dài vĩnh viễn đối với cá tính con người của các sứ đồ. Họ đã gặp Chúa và đã thực sự tin rằng Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Những con người khiếp nhược nhút nhát trước đây trong lúc Chúa bị bắt không còn nữa, mà thay vào đó là những sứ đồ can trường, dũng cảm giao truyền về Chúa Cứu Thế Giê-xu không sợ hãi gì. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dõng dạc truyền giảng về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước cả nghị viện Do Thái, khiến cho tất cả kinh ngạc về thái độ can đảm và sự khôn ngoan của các ngư phủ Galilê mà họ vẫn xem thường. Sử gia Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 1 đến câu 20 như sau. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-ru-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và giao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm lại tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Jean, Alexandre và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Jean đến hầu trước mặt mình mà hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy giấy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ý là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ý là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bè bác được hết. Chúng bảo hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật, họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Dẫu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa cấm họ, từ dài về sau, chớ lấy danh đó, dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không thể chẳng nói về những điều mà mình đã thấy và nghe. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 1 đến câu 20. Thái độ can đảm của các sứ đồ, đặc biệt là sứ đồ Phi-e-rơ, là người mới đó vì sợ hãi, hèn nhát, ba lần chối không biết Chúa, cũng không nhận mình trong nhóm muôn đệ Chúa, mà nay khi bị bắt đứng trước tòa công luận, lại có thái độ dám đương đầu, không chịu khuất phục trước lệnh cấm, không được nhân danh Chúa Giê-xu mà nói hay dạy, thì chúng ta không thể lý giải được nếu không thấy động cơ từ sự kiện ông đã thực sự gặp và biết Chúa đã phục sinh đầy vinh quang và đang sống. Các môn đồ tiếp tục ra đi khắp nơi rao giảng về sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu với lòng can đảm, chấp nhận mọi bách hại, đánh đập, lao tù và thậm chí tử đạo, cho thấy sự kiện Chúa phục sinh không chỉ là sự thật họ biết, họ tin, nhưng còn là biến cố cho họ kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong chính đời sống mình, thì làm sao họ có thể nín lặng? Chính niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu và quyền năng trong sự phục sinh đó đã khiến cho nhiều thế hệ môn đệ của Chúa Giê-xu tiếp tục đi ra bốn phương trái đất nói về Chúa cho đến ngày hôm nay. Một bằng chứng khác về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự kiện hội thánh khởi sự nhóm lại vào ngày thứ nhất trong tuần, là ngày Chúa Nhật, để ghi nhớ ngày Chúa phục sinh. Dù hội thánh đầu tiên khai sinh trong bối cảnh của Do Thái giáo giữ ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy rất nghiêm, nhưng từ khi hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được thành lập, hội thánh cũng đã nhóm họp thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Cụm từ ngày thứ nhất trong tuần lễ không xuất hiện cho đến sau biến cố Chúa Giê-xu phục sinh, được dùng trong cả bốn sách Tin Lành: Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 1, Mác chương 16 câu 2 câu 9, Luca chương 24 câu 1, Giăng chương 20 câu 1 câu 19, và cũng ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 7 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 2. Từ đó, các hội thánh không Do Thái đều giữ ngày Chúa Nhật làm ngày thờ phượng Đức Chúa Trời, nhắc nhở về sự kiện Chúa phục sinh cho đến ngày nay. Đây là một bằng chứng nữa củng cố cho niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một bằng chứng khác về biến cố phục sinh là sự kiện hội thánh ban đầu rao giảng công bố sự phục sinh của Chúa Cứu Thế. Sách Công vụ các sứ đồ cho thấy chính việc rao giảng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã lật úp cả thế giới. Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần làm chấn động cả Jerusalem, chứng minh các lời tiên tri trong Cựu Ước về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế ứng nghiệm, về sự kiện ngôi mộ trống vì Ngài không bị đè nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát, và Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thầy đều làm chứng về sự đó. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 31-32. Chỉ trong một ngày, hội thánh đầu tiên được thành lập với 3.000 người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, mà hiển nhiên sự kiện nền tảng là sự phục sinh, vì chính sự phục sinh minh chứng Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Sau khi hội thánh được thành lập tại Jerusalem và những đợt bách hại đầu tiên cũng đổ ra trên hội thánh không lâu sau đó, thì một biến cố kế tiếp là Sau-lơ quy đạo. Sau-lơ vốn là một trong những nhân tố bách hại hội thánh dữ dội nhất, đã kinh nghiệm gặp Chúa Giê-xu trên đường đến thành Đa-mách. Chính biến cố một mình Sau-lơ đối diện với uy quyền siêu nhiên của Chúa Giê-xu đã khuất phục Sau-lơ, khiến cho từ đó ông được sai phái trở thành sứ đồ cho dân ngoại, công bố về sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 là chương kinh thánh quan trọng nhất và đầy đủ nhất do sứ đồ Phao-lô viết về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng về sự phục sinh của mọi người. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.